Đài Paris, RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Trọng Thành cùng Anh Vũ, Thủy Dương, Thụy My và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 9 tháng 6, 2017. Trong cuộc bầu cử Quốc hội Anh, đảng bảo thủ của Thủ tướng Anh Theresa May đã mất đa số tuyệt đối. Hoa Kỳ điều 2 máy bay ném bom B-1B tới Biển Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump phản bác nội dung điều trần của cựu giám đốc FBI trước Thượng viện. Mỗi ngày một sự kiện, tại Hoa Kỳ, phiên điều trần của cựu giám đốc FBI phủ thêm bóng đen lên Nhà Trắng. Sau cuộc điều trần của cựu giám đốc FBI, dư luận Mỹ cho rằng Tổng thống Trump can thiệp vào điều tra độc lập. Đây là một tường thuật của nhà báo Phạm Trần từ Washington. Kính thưa quý vị, theo kết quả gần như chính thức, đảng bảo thủ của bà Theresa May tuy về đầu nhưng đã không giành được đa số tuyệt đối trong quốc hội, tức 326 ghế. Phe đối lập công đảng được coi là đảng giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử vừa qua với 266 ghế dân biểu, tức gần 40 ghế so với quốc hội nhiệm kỳ trước. Từ London, thông tín viên Lê Hải cho biết về không khí tại chỗ và phản ứng của truyền thông Anh Quốc.
Sáng nay, một số nơi trên hòn đảo Anh hửng nắng trong chốc lát. Trong ngày dự báo có mây mù và mưa rào rải rác do trận gió lớn thổi từ London về phía Bắc. Có lẽ đó cũng chính là bức tranh mô tả chính trường nước Anh trong ngày hôm nay sau một đêm kiểm phiếu đầy sôi động. Hôm nay, toàn London tràn ngập màu đỏ chiến thắng của công đảng, mà dưới bình luận coi là biểu thị thái độ của người dân thủ đô không ủng hộ việc rút khỏi Liên hiệp châu Âu, phản đối kế hoạch Brexit của Thủ tướng Theresa May. Nhật báo Daily Mail đăng ảnh Thủ tướng Theresa May đứng suy tư bên cạnh hàng tiếp mô tả bà đang bị chính ván bài của mình lật ngược. Phóng sự bầu cử của truyền hình Sky News quay cảnh bà đi ngang qua phóng viên và sau đó nét mặt thay đổi rất đăm chiêu khi bị phóng viên hỏi có từ chức hay không. Báo Daily Mirror đăng ảnh lãnh đạo công đảng Jeremy Corbyn giơ ngón tay cái, vẻ mặt đầy rạng rỡ. Tờ báo nổi tiếng nhất trong giới bình dân The Sun bên cạnh bức ảnh của bà May bình luận rằng ván bài của bà là thảm họa và chơi chữ với việc đổi họ của bà thành chữ Dismay, tức là âu lo. Tờ báo dành cho giới trí thức The Guardian chụp ảnh lãnh đạo công đảng tươi cười bên người ủng hộ và hàng tiếp mô tả dự báo kết quả bầu cử là cú sốc đối với bà May. Tương tự, Daily Telegraph chạy hàng tiếp bên trên ảnh chụp vợ chồng thủ tướng chứng kiến khảo sát kết quả ở phòng phiếu gây sốc khi thủ tướng không kiếm đủ số lượng ghế quá bán trong quốc hội. Báo The Times thì không ngại gì mà gọi đêm qua là cơn ác mộng, còn tờ Metro thì mô tả là một cơn bão do ông Corbyn tạo ra. Thất bại của đảng bảo thủ cũng khiến dư luận quan tâm hơn tới chiến thắng của một đảng nhỏ là DUP, tức là đảng Dân chủ Liên hiệp ở vùng Bắc Ireland, mà đảng bảo thủ đang đàm phán để đủ số phiếu qua bán lập chính phủ liên hiệp. Lê Hải, London, RFI.
Hôm thứ Ba vừa qua, Hoa Kỳ đã điều 2 máy bay ném bom chiến lược siêu thanh B-1B từ căn cứ quân sự Guam tới khu vực Biển Đông. Thủy Dương cho biết cụ thể.
Chuyến bay hôm thứ Ba của máy bay ném bom B-1B kéo dài 10 giờ, nằm trong khuôn khổ chương trình huấn luyện chung với một tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường của Hải quân. Tờ The Japan Times News ngày hôm nay trích thông cáo của không lực Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương cho biết, hoạt động huấn luyện chung nằm trong chương trình sự hiện diện liên tục của các máy bay ném bom do Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương tổ chức. Mục đích là tăng cường khả năng phối hợp tác chiến của Hải quân và Không quân, phát triển các chiến thuật, kỹ thuật và quy trình phối hợp chung. Chuyến bay của hai máy bay ném bom B-1B diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh hoạt động của Hải quân và Không quân trong khu vực chiến lược ở Biển Đông, điều máy bay ném bom và máy bay chiến đấu thực hiện nhiệm vụ tuần tra chiến đấu mà Bắc Kinh gọi là các hoạt động thông thường. Cũng liên quan tới khu vực Đông Nam Á, theo website The Diplomat, Hải quân Hoa Kỳ có kế hoạch triển khai đồng thời hai tàu cận chiến duyên hải tới Singapore vào năm 2018. Hiện nay, Hải quân Hoa Kỳ đang tiến hành các hoạt động duy tu, bảo dưỡng, hậu cần, huấn luyện để có thể triển khai đồng thời hai tàu chiến trên. Cho tới giờ, các tàu cận chiến duyên hải của Mỹ mới chỉ được triển khai riêng lẻ ở Singapore.
Về quan hệ Mỹ-Trung, một tuần sau khi Washington thông báo rút ra khỏi Hiệp ước Paris về khí hậu, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry tuần này đã đến Trung Quốc tham dự diễn đàn các nguồn năng lượng sạch. Tuy nhiên, theo nhận định của thông tín viên Angelique Forge tại Thượng Hải, thì Bắc Kinh đã tiếp đón Bộ trưởng Năng lượng Mỹ một cách lạnh nhạt.
Đây là một trong những hệ quả ngoại giao đầu tiên của việc rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận về khí hậu. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã không tiếp Bộ trưởng Năng lượng Mỹ đang công du Bắc Kinh. Bất chấp các nghi thức lễ tân, lãnh đạo Trung Quốc ưu tiên nói chuyện trực tiếp với Thống đốc bang California, ông Jerry Brown, cũng đang có mặt tại Bắc Kinh. Bắc Kinh muốn đưa ra một thông điệp mạnh mẽ. Trung Quốc không còn xem chính quyền Donald Trump như là đối tác Mỹ duy nhất để thảo luận về vấn đề khí hậu. Cuộc nói chuyện giữa Chủ tịch Trung Quốc và Thống đốc bang California đã được truyền thông nhà nước Trung Quốc loan tin rộng rãi. Rất hiếm khi Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp một Thống đốc Mỹ một cách chính thức như thế, cả hai bên không hề đề cập đến Hiệp ước về khí hậu Paris, nhưng đã ký kết một nghị định thư giữa California và Trung Quốc để phát triển những công nghệ xanh. Khi tiếp chuyện với Charlie Brown, một người ủng hộ môi sinh và có quan điểm chỉ trích Donald Trump, ông Tập Cận Bình cho thấy một lần nữa ông muốn lấp khoảng trống mà Tổng thống Mỹ đã để lại và rằng Trung Quốc khẳng định vị thế đi đầu trong cuộc chiến chống hiện tượng ham nóng khí hậu.
Angélique Forget, Shanghai RFI.
Ấn Độ gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải bao gồm Nga, Trung Quốc và bốn nước Trung Á khai mạc ngày hôm nay tại Astana, thủ đô Kazakhstan. Thượng đỉnh diễn ra trong hai ngày. Điểm đáng chú ý là tổ chức này đã kết nạp Ấn Độ và Pakistan làm thành viên chính thức. New Delhi là quan sát viên tại Tổ chức Hợp tác Thượng Hải từ hơn 10 năm nay. Theo báo chí Ấn Độ thì trong một thời gian dài, ý định gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải của Ấn Độ bị Trung Quốc ngăn cản. Nhưng Bắc Kinh cuối cùng đã chấp nhận mở cửa cho New Delhi với điều kiện quốc gia láng giềng Pakistan, vốn là đối thủ của Ấn Độ trong khu vực, cũng được hưởng quy chế thành viên chính thức. Hãng thông tấn Reuters cho biết Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề thượng đỉnh ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo hai nước gặp nhau kể từ khi New Delhi tẩy chay cuộc thượng đỉnh về con đường tơ lụa mới do Trung Quốc chủ trì tổ chức tại Bắc Kinh hồi tháng trước. Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay là sau cuộc họp này, Thủ tướng Ấn đã cảm ơn sự hậu thuẫn của Bắc Kinh và hy vọng hai bên tôn trọng các lợi ích chiến lược của nhau và cùng tìm cách giải quyết ổn thỏa các bất đồng. Hiện tại, phái đoàn Ấn Độ chưa đưa ra bình luận nào. Một trong những mục tiêu của Ấn Độ khi gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải là tăng cường năng lực chống khủng bố. New Delhi và Islamabad có quyền tham gia tất cả các hoạt động chống khủng bố đa quốc gia, cùng 6 thành viên khác của tổ chức, cũng như được chia sẻ các dữ liệu về khủng bố trong khuôn khổ cơ chế chống khủng bố khu vực, mang tên RATS, có trụ sở tại Tashkent, thủ đô Uzbekistan. Nhìn sang Đông Bắc Á, Quốc hội Nhật Bản ngày hôm nay thông qua một dự luật đồng ý để cho Hoàng đế Akihito thoái vị và truyền ngôi cho Thái tử Naruhito.
Đây sẽ là lần đầu tiên sự kiện Hoàng đế thoái vị diễn ra tại đất nước mặt trời mọc trong suốt hơn 200 năm qua. Hãng tin Pháp AFP cho biết luật chỉ có hiệu lực một lần, chỉ áp dụng với Hoàng đế Akihito, và Hoàng đế chỉ được truyền ngôi cho Thái tử Naruhito. Sau khi được ban hành, luật sẽ có hiệu lực trong 3 năm. Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng dự kiến, Hoàng đế Akihito có thể thoái vị vào cuối năm 2018, kết thúc 3 thập kỷ của triều đại Heisei, trong tiếng Nhật có nghĩa là khắp nơi yên bình. Thái tử Naruhito sẽ lên kế vị vào đầu năm 2019. Tháng 8 năm ngoái, Nhật Hoàng đã khiến dân chúng ngạc nhiên khi phát biểu trên truyền hình với ngụ ý lo ngại sức khỏe suy giảm sẽ khiến ngài không đủ khả năng đảm đương vai trò trị vì đất nước với tư cách là biểu tượng của nhà nước và tình đoàn kết dân tộc. Nhật Hoàng cũng gợi ý nên có sửa đổi luật pháp để không buộc ngài làm hoàng đế cho đến khi ngài băng hà. Nguyện vọng của Nhật Hoàng đã đặt ra thách thức đối với chính phủ vì luật pháp Nhật Bản chưa có quy định về việc thoái vị của hoàng đế. Tại Nhật, trị vì đất nước là công việc trọn đời và chỉ chấm dứt khi hoàng đế tạ thế.
Vẫn về Đông Bắc Á, theo hãng thông tấn AFP, Liên hiệp châu Âu ngày hôm qua đã mở rộng thêm danh sách các cá nhân và các tổ chức của Bắc Triều Tiên là đối tượng của các biện pháp trừng phạt của Liên hiệp quốc. Tài sản của các cá nhân và các tổ chức có trong danh sách sẽ bị phong tỏa và việc đi lại bị giới hạn. Có tổng cộng 14 người và 4 tổ chức bị đưa vào danh sách này. Trong số đó có một người được coi là lãnh đạo tình báo Bắc Triều Tiên. Quyết định của Liên hiệp châu Âu là để thực thi nghị quyết mà Hội đồng Bảo an thông qua hôm 2 tháng 6 vừa qua nhằm gây sức ép buộc Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và hỏa tiễn đạn đạo. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phản bác nội dung điều trần của cựu giám đốc FBI trước Thượng viện. Ngày hôm qua tại Washington, ông James Comey đã ra điều trần công khai trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ liên quan đến những cáo giác cho rằng Tổng thống Donald Trump can thiệp cản trở cuộc điều tra liên quan đến mối quan hệ của cựu cố vấn an ninh của Tổng thống với Nga. Trong phiên điều trần kéo dài 3 giờ, cựu giám đốc FBI đã nhiều lần tố cáo ông Donald Trump là nói dối và khẳng định có việc Tổng thống Mỹ đề nghị cho qua cuộc điều tra nhắm vào cố vấn an ninh Flynn. Ngay sau buổi điều trần, luật sư của ông Trump đã phản công và phủ nhận những phát biểu của ông James Comey. Thông tin viên RFI Anne-Marie Capomaggio tại Washington tường trình.
L'ancien directeur du FBI a clairement mis en cause la probité du président des États-Unis.
Cựu giám đốc FBI đã không úp mở, chỉ trích tính ngay thẳng của Tổng thống Mỹ. Ông James Comey cho biết, ông dè chừng với tất cả các cuộc gặp với Donald Trump. Ông nói, tôi đã sợ ông ta nói dối về bản chất các cuộc gặp của chúng tôi, vì thế quan trọng nhất là phải ghi chép lại tất cả. Không một thượng nghị sĩ nào nghi ngờ ghi chép của James Comey, phiên điều trần này rõ ràng đã khiến uy tín của Tổng thống Mỹ bị lung lay. Ông James Comey đã thẳng thừng, chỉ trích vào cá nhân Donald Trump. Luật sư của Tổng thống Mark Kasowitz ngay lập tức đã phủ nhận những phát biểu của cựu lãnh đạo FBI. Ông nói, Tổng thống không hề gợi ý, tôi xin trích, để cho qua cuộc điều tra ông Flynn. Trở lại với các phát biểu đớt chát nhau và cuộc phản công như mong đợi của Donald Trump, luật sư Kasowitz nói, ông Comey đã nhận là người chịu trách nhiệm để lộ thông tin không được phép cho báo chí về các cuộc nói chuyện riêng với Tổng thống. Các cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét liệu có phải điều tra về các vụ lộ tin tức đó hay không. Theo một số người, thì Donald Trump đã bị tổn thương sau phiên điều trần của James Comey. Còn cựu giám đốc FBI thì vẫn giữ ý kiến cho rằng nếu các cuộc nói chuyện với Tổng thống được ghi âm, thì ông mong muốn được phổ biến băng ghi âm đó. Với Donald Trump, điều cốt lõi vẫn được bảo toàn, cựu giám đốc FBI đã khẳng định, cá nhân Tổng thống không bị điều tra về các mối liên hệ với Nga, mọi người đã hầu như quên mất rằng điểm khởi phát của vụ việc này chính là nghi vấn Moscow can thiệp vào chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Nhìn sang khu vực Trung Cận Đông, Ả Rập Xê Út và đồng minh công bố danh sách các tổ chức khủng bố được Qatar hậu thuẫn. Theo hãng thông tấn AFP ngày hôm nay, Ả Rập Xê Út và ba quốc gia vùng vịnh đã công bố một danh sách bao gồm 12 tổ chức và 59 cá nhân bị coi là khủng bố. Bốn quốc gia vùng vịnh ra một thông cáo chung khẳng định là Qatar đã thi hành một chính sách hai mặt, vừa tuyên bố chống khủng bố lại vừa hậu thuẫn về mặt tài chính, về kể cả cho phép nhiều tổ chức khủng bố sử dụng lãnh thổ của mình. Trong danh sách nói trên, có nhiều tổ chức có nguồn gốc Ai Cập, Libya và Bahrain. Việc công bố danh sách cá nhân và tổ chức khủng bố nói trên là một diễn biến mới trong cuộc khủng hoảng giữa Qatar và nhóm các nước Ả Rập do Ả Rập Xê Út đứng đầu. Các quốc gia nói trên cáo buộc Qatar liên minh với Iran để hậu thuẫn khủng bố. Ngay sau khi danh sách trên được công bố, Qatar thông báo bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc. Ngoại trưởng Qatar lên án chính sách cấm vận phong tỏa của các quốc gia vùng vịnh và khẳng định đang tiến hành các nỗ lực ngoại giao phối hợp với các quốc gia bạn hữu để hạn chế tác hại của khủng hoảng, dỡ bỏ cuộc phong tỏa bất công và khởi sự đàm phán. Vấn về Qatar, ngày hôm qua, theo báo Le Monde, thì kênh truyền hình Al Jazeera đã thông báo bị tấn công tin tặc trên quy mô lớn. Về quan hệ Pháp-Ai Cập, ngày hôm nay Ngoại trưởng Pháp Le Drian có chuyến công du Cairo với trọng tâm là siết chặt hợp tác về an ninh chống khủng bố với địa bàn trọng tâm là Libya. Sau đây là phần tin ngắn.
Tại giải quân vợt Pháp mở rộng Roland Garros, tay vợt nữ người Romania Simona Halep xếp thứ tư thế giới và tay vợt trẻ người Latvia Helena Ostapenko xếp hạng 47 được vào chung kết. Halep sẽ trở thành tay vợt số 1 thế giới nếu cô giành được danh hiệu vô địch đầu tiên trong trận chung kết nữ ngày mai. Đây cũng là trận chung kết thứ 2 trên mặt sân đất nện Paris của tay vợt nữ Romania sau Roland Garros 2014. Về phần tay vợt trẻ Ostapenko, 20 tuổi, đúng vào ngày cô hạ đối thủ Thụy Sĩ Chimea Bakzinski hôm qua sau 3 ván đấu căng thẳng, thì đây sẽ là một trận chung kết Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Chiều nay trên sân đấu của Nam diễn ra hai trận bán kết tay vợt Anh Andy Murray số 1 thế giới gặp Stan Wawrinka của Thụy Sĩ số 3 thế giới. Ông Hoàng sân đất nện Rafael Nadal của Tây Ban Nha hiện xếp thứ tư thế giới sẽ gặp tay vợt mới nổi lên của Áo Dominic Thiem hiện xếp thứ sáu. Trận chung kết nam sẽ diễn ra vào chiều ngày Chủ nhật 11 tháng 6.
40 năm sau khi bị đạo diễn điện ảnh Roman Polanski cưỡng bức, Samantha Jamie hôm nay đề nghị tư pháp Mỹ đóng hồ sơ vụ án vì bà đã quá mệt mỏi do vụ việc kéo dài suốt 4 thập kỷ. Roman Polanski bị cáo buộc đã cưỡng bức Samantha Jamie tại Los Angeles năm 1997 sau khi ép cô dùng ma túy. Năm đó cô mới 13 tuổi. Thẩm phán sẽ cân nhắc đề nghị của Samantha Jamie.
Tại Philippines, bệnh dịch đe dọa 200.000 người vừa di tản khỏi thành phố Marawi ở miền nam Philippines đang bị nhóm Hồi giáo Mote tấn công. Theo Hội Chữ thập đỏ quốc tế thì tạm thời chưa có gì nguy cấp, nhưng dự đoán mùa mưa sắp đến, nguy cơ bệnh dịch sẽ bùng phát.
Vẫn liên quan đến Philippines, hôm nay quân đội Philippines đã yêu cầu Facebook khóa hàng chục tài khoản của những phần tử thánh chiến tham gia tấn công đánh chiếm thành phố Marawi ở miền nam nước này. Bộ phận phụ trách mạng xã hội của quân đội Philippines đã phát hiện 63 tài khoản Facebook của các phần tử Hồi giáo cực đoan và họ yêu cầu cơ sở Facebook tại Philippines có biện pháp đóng cửa ngay các tài khoản ở trên. Vẫn liên quan đến tình hình ở miền nam nước này, hôm qua chính quyền Manila thông báo đã bắt một cựu thị trưởng và đang tiếp tục truy lùng nhiều nhân vật chính trị địa phương khác vì ủng hộ quân thánh chiến.
Tại Iraq, một kẻ đánh bom liều chết hôm nay đã cho nổ tung một khu chợ tại một thành phố nằm cách Baghdad khoảng 60 km về phía nam, giết chết ít nhất 20 người, tối thiểu 34 người khác bị thương. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Daesh đã đứng ra nhận là thủ phạm vụ tấn công.
Tại Afghanistan, chính quyền đe dọa truy tố những người biểu tình chống chính phủ tại thủ đô. Không khí căng thẳng ngự trị tại Kabul sau vụ khủng bố nhắm vào một khu phố ngoại giao khiến hơn 150 người chết hồi cuối tháng trước. Trong khi đó, nhiều cuộc biểu tình tọa kháng phản đối chính phủ đã diễn ra để phản đối tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn tại thủ đô.
Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ phản đối trưng cầu dân ý về độc lập của chính quyền tự trị của người Kurdistan hai ngày sau khi chính quyền tự trị của người Kurdistan ở Iraq thông báo tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 25 tháng 9 năm nay. Chính phủ Iraq hôm nay tuyên bố bác bỏ mọi hành động đơn phương đòi độc lập của cộng đồng người Kurdistan. Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ gọi đó là một sai lầm tai hại và khẳng định nước này ủng hộ nguyên tắc cơ bản về toàn vẹn lãnh thổ và đoàn kết chính trị của nước láng giềng Iraq.
Mỗi ngày một sự kiện.
Tại Mỹ, phiên điều trần của cựu giám đốc FBI phủ thêm bóng đen lên Nhà Trắng là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Hôm qua, cựu giám đốc cục điều tra liên bang Mỹ FBI James Comey có phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ về các cuộc tiếp xúc giữa ông và Tổng thống Donald Trump xoay quanh cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Nội dung buổi điều trần rất được mong đợi này không đưa ra những phát hiện chấn động nào như nhiều người dự báo, nhưng ít nhiều đã làm chao đảo vị thế của Tổng thống Donald Trump sau chưa đầy nửa năm vào Nhà Trắng. Cựu giám đốc Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI James Comey cách đây gần một tháng đã bị Tổng thống Donald Trump đột ngột cách chức. Phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ ngày hôm qua chủ yếu nhằm để ông James Comey làm sáng tỏ thông tin có hay không việc Tổng thống ra lệnh ngăn cản cuộc điều tra của FBI về mối liên hệ với Nga của Cố vấn An ninh Tổng thống tướng Michael Flynn trong chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Donald Trump hồi năm 2016. Dư luận Mỹ mong đợi xem cựu giám đốc FBI có đưa ra được những chi tiết mới hay những bằng chứng cụ thể về việc Tổng thống Donald Trump trong các cuộc gặp riêng với ông James Comey đã ra lệnh ngừng điều tra về ông Flynn trong mối quan hệ với Nga, hay nói cách khác là Tổng thống can thiệp cản trở điều tra của tư pháp. Thế nhưng, những phát biểu của ông James Comey trước các thượng nghị sĩ của cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ và truyền hình trực tiếp được đánh giá là không có gì mới và có sức bùng nổ ghê gớm, có thể tác động mạnh đến chiếc ghế Tổng thống Trump như một số đồn đoán trước đó. Xuyên suốt nội dung điều trần, ông Comey chỉ khẳng định một điều là ông đã bị Tổng thống sa thải vì cuộc điều tra liên quan đến Nga với mục đích gây ảnh hưởng đến cách thức tiến hành điều tra của FBI, và ông đánh giá đó là điều rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, phiên điều trần của cựu giám đốc FBI cũng phơi ra được những chi tiết thú vị về vị tổng thống đặc biệt của Đông Mỹ. Ông Comey kết tội ông Trump là kẻ dối trá. Dẫn chứng là trong tất cả các cuộc tiếp xúc nói chuyện riêng với tổng thống Trump, ông đều ghi chép đầy đủ điều mà ông Comey không bao giờ làm với cựu tổng thống Obama. Hay như giải thích về lý do sa thải ông, tổng thống nói rằng là vì tình hình hoạt động của FBI rối ren lộn xộn. Cựu giám đốc FBI khẳng định đó cũng là những lý lẽ dối trá. Donald Trump đã được biết đến là một vị tổng thống phát ngôn tiền hậu bất nhất, giờ đây ông bị tố là kẻ dối trá thì quả là điều không thể xem nhẹ đối với tư cách một nguyên thủ quốc gia. Ngoài ra, trong phiên điều trần hôm qua, ông James Comey đã có ít nhất 3 lần từ chối trả lời công khai các câu hỏi của các thượng nghị sĩ liên quan đến mối liên hệ có thể giữa chính quyền Trump và Nga. Ông hứa sẽ trả lời trong phiên họp kín với các thượng nghị sĩ. Điều này cho thấy cuộc điều tra về mối liên hệ với người Nga vẫn còn những góc khuất để cuộc điều tra của tư pháp Mỹ làm sáng tỏ trong thời gian tới. Có một điều mà dư luận mong đợi đó là phản ứng của đích thân Tổng thống Trump sau sự kiện liên quan trực tiếp đến ông. Không giống như thường lệ, báo chí Mỹ mỏi mắt, ngóng chờ một dòng tweet của Tổng thống nhưng không thấy đâu từ hôm qua. Lần này, ông Donald Trump chọn cách phản pháo qua luật sư riêng Mark Kasowitz để bác bỏ những nội dung điều trần của cựu giám đốc FBI. Giới quan sát nhận định có thể ông Trump đã ý thức được tầm quan trọng của sự việc nên đã tỏ ra thận trọng hơn. Dù những tình tiết điều trần của cựu giám đốc FBI chưa thể đẩy vụ Tổng thống Trump bị nghi ngờ cản trở tư pháp đi xa hơn, nhưng cùng với các điều tra đang tiến hành về mối liên hệ và sự can dự của Nga vào bầu cử Mỹ, đó sẽ là một gánh nặng chính trị đeo đảng chủ nhân Nhà Trắng trong suốt thời gian tới.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở ra bằng một mục điểm báo của Thụy My. Sau đó chúng tôi xin phát tạp chí Người Pháp nước Pháp của Thu Hằng, ngành du lịch sống chung với nạn khủng bố. Tiếp theo, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự của Thanh Phương. Khủng bố, Pháp phối hợp chặt chẽ hơn các cơ quan tình báo. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Sau cuộc điều trần của cựu giám đốc FBI, dư luận Mỹ cho rằng Tổng thống Trump can thiệp vào điều tra độc lập, tường thuật của nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Kính thưa quý vị, hôm qua cựu giám đốc FBI có buổi điều trần trước Thượng viện liên quan đến cuộc điều tra nghi án Nga can thiệp vào bầu cử Hoa Kỳ. Tại cuộc điều trần này, ông James Comey khẳng định đã chịu sức ép từ Tổng thống Donald Trump. Một khẳng định đã bị luật sư của ông Donald Trump hôm nay phản bác. Để hiểu rõ hơn về sự kiện này, RFI Việt ngữ đặt câu hỏi với nhà báo Phạm Trần từ Washington. RFI Việt ngữ xin kính chào nhà báo Phạm Trần. Trước hết, ông có thể cho biết là buổi điều trần của cựu giám đốc FBI James Comey đã diễn ra như thế nào và bầu không khí ra sao ạ?
Vâng, cái cuộc điều trần của ông Comey ngày hôm qua đó, nó như là một cái trái bom nổ ở thủ đô Washington. Báo chí Mỹ đã nói như thế là bởi vì tất cả những cái chi tiết mà ông ấy điều trần công khai trên 2 giờ đồng hồ trước Ủy ban Tình báo của Thượng nghị viện và công khai có báo chí tham dự và có nhiều người tham dự, các cái viên chức của Quốc hội cũng như là của lưỡng đảng cũng như là nhiều viên chức của chính phủ của tham dự. Thì cho thấy quả thật là ông Comey đã bị sức ép từ ông Tổng thống Donald Trump để muốn ngưng cái cuộc điều tra về vấn đề ông cựu giám đốc cơ quan an ninh của Hoa Kỳ, tức là cố vấn của ông Tổng thống Donald Trump là ông Michael Flynn, một cựu tướng lãnh trong quân đội của Hoa Kỳ, đã có quan hệ với Nga Xô trong những cuộc điện đàm với đại sứ Nga ở tại thủ đô Washington cũng như là những cuộc gặp mặt 2-3 lần. Và ông Donald Trump, theo như lời của ông cựu giám đốc Comey, đã nhắc đi nhắc lại điều đó trong những cái cuộc tiếp xúc riêng tư tại Tòa Bạch Ốc, trong một bữa cơm riêng, và sau đó một số các cuộc điện đàm cũng như là các cuộc thảo luận nữa. Thì tự chung lại là ông Tổng thống Donald Trump muốn ông Comey, lúc đó là giám đốc cơ quan FBI, ngưng không có điều tra, tìm một cách nào đó để cho cái chuyện điều tra ông Michael Flynn nó qua đi. Điều đó là cái điều ngày hôm qua công khai nói trước Quốc hội, và cả hàng triệu, trăm triệu người Mỹ đã theo dõi cuộc điều trần đó trên tất cả các đài truyền hình của nước Mỹ, truyền hình trực tiếp.
Thưa ông, vậy sau buổi điều trần, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có phản ứng như thế nào, và nghị sĩ hai đảng Cộng hòa Dân chủ đã có ý kiến gì về những tuyên bố của ông Comey?
Vâng, trong suốt cái cuộc điều trần của ông Comey đó, thì ông Tổng thống Donald Trump đã không có phản ứng bất cứ một cái việc làm gì. Thường thường là ông ấy cứ gửi những cái message từ bàn làm việc của ông ấy đi các nơi để bình luận chuyện này chuyện kia, nhưng mà trong suốt trên 2 giờ đồng hồ đó, ông Donald Trump không có động tĩnh gì. Nhưng mà vào sáng sớm ngày hôm nay, tôi không biết là mấy giờ nhưng mà chắc là phải sớm lắm, thì báo chí Mỹ cho biết rằng là ông Donald Trump đã gửi đi một thông điệp nhỏ ngắn, cỡ chừng độ 4 dòng, phủ nhận tất cả những cái điều ông Comey nói và cho rằng là ông Comey đã nói láo, đã bịa đặt, và chính ông Comey là nguồn gốc tiết lộ những cái tin bí mật, tin những cái chuyện nói riêng tư giữa ông Comey với ông Donald Trump cho báo chí. và ông đã lái sang cái chuyện đó, cũng như là cô đã giới thiệu trong cái phần đầu là ông luật sư riêng của ông Donald Trump ngay chiều ngày hôm qua đã đưa ra một cái lời tuyên bố phủ nhận tất cả những cái điều ông Comey nói và cho rằng là ông Tổng thống Donald Trump không hề yêu cầu ông Comey ngưng cái cuộc điều tra đối với ông Michael Flynn, nhưng mà ông Comey đã gửi cho tất cả các nghị sĩ ở trong cái ủy ban tình báo của Thượng nghị viện một cái bản điều trần viết sẵn 24 giờ đồng hồ trước khi ông Comey có mặt ở tại cuộc điều trần. Và có một cái điều rất là lạ và đặc biệt lần đầu tiên chưa bao giờ xảy ra đối với một vị tổng thống là ông giám đốc cơ quan FBI của Hoa Kỳ đã ghi lại tất cả những cái cuộc nói chuyện riêng tư giữa hai người. Ông Comey đánh máy lại ngay lập tức tất cả những cái chi tiết đó và ông ấy sợ rằng là ông Donald Trump có thể sẽ chối không có nói chuyện với ông Comey những cái điều mà ông Comey đã được nghe và đã ghi lại. Thành ra ông Comey nói rằng lần đầu tiên ông ấy làm cái chuyện đó. Dưới thời ông Tổng thống George W. Bush, ông ấy không hề làm cái chuyện đó. Cũng như trong suốt thời gian ông Obama làm Tổng thống, ông Comey đã làm cái việc đó đối với ông Tổng thống Donald Trump. Kể từ trước khi ông ấy vào Tòa Bạch Ốc, sau khi ông đắc cử rồi đó, thì ông Comey đã làm cái chuyện đó rồi. Và ông Comey nghi ngờ, nghi ngại, rất có thể là ông Donald Trump là một cái người hay thay đổi và hay chối những cái chuyện của mình làm. Và tất cả những cái điều ông ấy ghi đó, ông ấy đã phổ biến công khai cho các nghị sĩ, cũng như là cho báo chí 24 giờ đồng hồ ông ấy xuất hiện trước ủy ban. Thì cái điều đó là một cái điều rất mới ở trong lịch sử của Hoa Kỳ. Và cái điều đó là cái điều gây tác hại cho ông Trump và những người ủng hộ ông Trump rất nhiều.
Một câu hỏi cuối, báo chí Mỹ đã bình luận như thế nào về vụ việc này ạ?
Vâng, báo chí Mỹ nói rằng là đây là một trái bom mà ông Donald Trump cứ tưởng là cái cuộc điều trần của ông Comey sẽ bạch hóa tất cả những cái chuyện mà ông Donald Trump cũng như những người của ông xung quanh ông Donald Trump liên quan đến cuộc điều tra Nga dính vào cái cuộc bầu cử của Tổng thống của nước Mỹ. Nhưng mà ông báo chí cho rằng là ông Donald Trump đã sai lầm. Và đây mới là một cái bước đầu, và bước đầu này rất là có hại cho bên ông Donald Trump trong cuộc trưng cầu ý kiến ngay ngày hôm qua và sáng hôm nay. Từ 56-60% đều nghĩ rằng ông Tổng thống Donald Trump đã muốn xía vào cái chuyện điều tra độc lập của cơ quan FBI với cái mục đích để bảo vệ mình, bảo vệ chính quyền của mình và bảo vệ những người xung quanh mình. Và còn một số nữa, cứ chừng độ 40% thì cho rằng là ông Comey đã tạo ra một cái không khí để mà tạo ra một cái uy tín cá nhân trong cái cuộc điều trần ngày hôm qua. Nhưng mà đa số người dân Mỹ đều cho rằng ông Donald Trump đã có một cái mục đích rõ rệt là muốn dẹp cái chuyện điều tra cựu cố vấn an ninh của ông ấy là ông Michael Flynn để mà cho nó xong cái chuyện này đi. Là bởi vì xung quanh cái chuyện điều tra về nước Nga với chính quyền Trump đã làm cản trở nhiều, rất nhiều việc của ông Donald Trump. Thì đấy, cái phản ứng của báo chí cũng thế, các tờ báo lớn của nước Mỹ đều có những cái bài bình luận cho rằng là đây mới là một cái giai đoạn mở đầu và cái cuộc điều tra này sẽ còn kéo dài và chính quyền Trump sẽ phải đối phó với một cái tình trạng luôn luôn bị rung động về cái chuyện điều tra của cơ quan FBI cũng như là điều tra của Quốc hội. Là vì Quốc hội, các nghị sĩ của hai đảng ngày hôm qua đều nói rõ rệt là dù bất cứ một cái tình huống nào chăng nữa thì cái cuộc điều tra này cũng sẽ đi đến một cái kết luận rõ rệt cho dân chúng thấy là Quốc hội làm việc một cách công bằng.
Vâng, RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trong cuộc bầu cử Quốc hội Anh, đảng bảo thủ của Thủ tướng Theresa May mất đa số tuyệt đối. Mỹ điều hai máy bay ném bom B-1B tới Biển Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump phản bác nội dung điều trần của cựu giám đốc FBI trước Thượng viện. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Tại Mỹ, phiên điều trần của cựu giám đốc FBI phủ thêm bóng đen lên Nhà Trắng. Sau cuộc điều trần của cựu giám đốc FBI, dư luận Mỹ cho rằng Tổng thống Donald Trump can thiệp vào điều tra độc lập, tường thuật của nhà báo Phạm Trần từ Washington. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, tựa chính của các báo Paris hôm nay đều tập trung cho thời sự nước Pháp. L'Echo dự báo về cuộc bầu cử Big Bang tại Quốc hội, Đảng Cộng hòa tiến bước có thể giành được đến 400 ghế và Tổng thống Macron sẽ rảnh tay để cải cách. La Croix đăng ảnh những hàng ghế trống trong Quốc hội và đặt câu hỏi đa số nào cho Macron. Le Monde chạy tựa, khủng bố, chính phủ muốn thiết lập tình trạng khẩn cấp thường trực. Với ảnh bìa màu đỏ, Libération phản đối tình trạng khẩn cấp thường xuyên, còn Le Figaro quan tâm đến lĩnh vực giáo dục, chạy tựa, Macron chỉnh sửa lại các bản copy của ông Hollande.
Về thời sự quốc tế, ông Trump làm lợi cho Trung Quốc, đó là nhận định của cây bút Anna Fashion trên báo Le Monde. Theo tác giả, chủ trương cô lập của Tổng thống Mỹ đã mở ra cả một đại lộ thênh thang cho Bắc Kinh.
Trung Quốc trung thành với chủ nghĩa Mao ích, tiếp tục cuộc trường chinh hướng về địa vị thèm muốn, đó là siêu cường số một thế giới. Tất cả đều thuận lợi, hai cường quốc Mỹ-Nga đều có những bận rộn khác, để lại đại lộ rộng mở cho Trung Quốc. Với con đường tơ lụa mới, Tập Cận Bình tha hồ tăng cường ảnh hưởng của Bắc Kinh trên thế giới. Nước Nga của ông Vladimir Putin bị ám ảnh bởi hào quang quá khứ, nhất định muốn tái lập vùng ảnh hưởng tại các nước lân cận. Còn Mỹ quốc của Donald Trump thì muốn rút lui trên trường quốc tế với chủ trương cô lập của tân tổng thống. Có thể các nhà sử học sẽ ghi lại mùa xuân năm 2017 như là thời kỳ vòi bạch tuộc Bắc Kinh bước bắt đầu vươn ra khắp thế giới. Hồi giữa tháng 5, Washington sững sờ trước scandal mới nhất, Tổng thống sa thải giám đốc FBI. Thủ đô nước Mỹ mỗi sáng thức dậy lại lo ngại, Tổng thống tung ra một tin Twitter mới mà Le Monde ví von như những quả lựu đạn đã mở chốt trong một chính quyền hỗn loạn. Trong lúc đó, khoảng 30 lãnh đạo các nước đến Bắc Kinh tham gia diễn đàn đầu tiên về con đường tơ lụa mới, còn gọi là một vành đai, một con đường. Được khởi động năm 2013, đây là một dự án chiến lược nhằm gia tăng ảnh hưởng chính trị. Trung Quốc ồ ạt đầu tư ra nước ngoài để xây dựng các sân bay, hải cảng, đường xe lửa và xa lộ. Toàn bộ mạng lưới cơ sở hạ tầng này nhằm nối liền Trung Quốc với châu Âu, đi xuyên qua Trung Á, châu Phi và các nước Đông Nam Á, dự kiến huy động 1.000 tỷ đô la. Đây là một loại kế hoạch mặt xanh theo kiểu tàu. Một tác giả trên Financial Times viết, cho dù nếu chỉ thực hiện được phân nửa tổng số dự án này đặt cả một vùng rộng lớn về địa lý và địa chiến lược vào quỹ đạo của Bắc Kinh. Diễn đàn tại Bắc Kinh tổ chức cùng thời điểm với hội nghị thượng đỉnh NATO ở Quyết trong dịp đầu tiên gặp gỡ các đồng minh châu Âu. Tổng thống Mỹ từ chối nhắc lại nguyên tắc tương trợ giữa các thành viên và ghi gỗ với bạn bè châu Âu. Vài ngày sau đó, ông Donald Trump loan báo Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định Khí hậu Paris. Theo Le Monde, cũng như người ta tưới nước cho sân tennis trước trận đấu, ông Trump đã chọn đường dùng cho người Trung Quốc. Ngay sau khi bước chân vào Nhà Trắng, Donald Trump đã hủy bỏ việc tham gia Hiệp định TPP do người tiền nhiệm đã dày công thương thảo với 11 quốc gia đối tác. Lợi dụng món quà từ trên trời rơi xuống này, Trung Quốc tái thúc đẩy dự án tự do mậu dịch của mình để cạnh tranh, bỏ qua mọi quy chuẩn về xã hội và sinh thái. Các đồng minh của Mỹ tại Thái Bình Dương chứng kiến Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông mà không bị chống đối. Dự thảo ngân sách của chính quyền Trump cắt giảm 30% ngân sách Bộ Ngoại giao, 30% ngoại viện và không một đồng xu nào cho Quỹ Bảo vệ Môi trường. Vào thời điểm kế hoạch Marshall Trung Quốc, người ta phải đặt dấu hỏi về sự lãnh đạo của Hoa Kỳ. Rõ ràng ông Trump đang mở toang cánh cửa cho ảnh hưởng của Trung Quốc. Chủ tịch Hội đồng Đối ngoại ở New York nhận định, đó chính là tham vọng che giấu phía sau con đường tơ lụa mới của Bắc Kinh. Về kinh tế, Trung Quốc tìm được các thị trường mới cho thép và xi măng sản xuất thừa. Về mặt chiến lược, con đường tơ lụa mới giúp các tuyến đường nhập khẩu nguyên vật liệu vào Trung Quốc được an ninh. Đó còn là lợi ích chính trị. Trung Quốc trải rộng được ảnh hưởng một cách chưa từng thấy từ nhiều thế kỷ qua. Bắc Kinh muốn cạnh tranh và rồi loại trừ sự lãnh đạo của Mỹ tại châu Á. Le Monde đặt câu hỏi liệu mùa xuân 2017 cũng là lúc khởi đầu cho thế kỷ của Trung Quốc.
sự kiện cựu giám đốc FBI James Comey bị Donald Trump sa thải ra điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ hôm qua được tất cả các báo Pháp dành nhiều trang để tường thuật. Le Monde cho rằng cựu giám đốc FBI thách thức Trump. Le Figaro chú ý đến việc Comey công khai tố cáo ông Trump dối trá. Lezico nhận xét ông Comey khiến Trump bối rối nhưng không đưa ra nhận định cụ thể về hậu quả pháp lý. Còn Liberation nhận định, Comey chống lại Trump, lột trần sự việc.
Tờ báo mô tả, những camera của báo chí toàn thế giới chĩa vào điện Capitol, một số bar ở Washington mở cửa sớm hơn thường lệ, với thực đơn đặc biệt và màn hình lớn, trong phòng họp H216 của Thượng viện, trước 15 thượng nghị sĩ và một rừng nhà báo, cựu giám đốc FBI, với khuôn mặt nghiêm nghị, mắt nhìn thẳng, đã đáp ứng sự chờ đợi của mọi người. Trước một loạt câu hỏi dồn dập, James Comey không ngần ngại lột tả câu chuyện, luôn tỏ ra điềm đạm, ông tấn công thẳng vào Donald Trump, cáo buộc Tổng thống Mỹ dối trá. Theo một giáo sư luật Đại học Yale, thì một số tin Twitter của Tổng thống, các tuyên bố của ông Trump về lý do cách chức giám đốc FBI và lời chứng của ông Comey phù hợp với nhau, chứng tỏ Donald Trump đã ngăn trở tư pháp. Nhưng một chuyên gia của Viện Brookings cho rằng các bằng chứng vẫn chưa đầy đủ, những lời nói của ông Trump trong những cuộc đối thoại được ông Comey kể lại vẫn còn chung chung, chúng làm xấu đi hình ảnh của Tổng thống, gây chấn động truyền thông, nhưng chưa thể trở thành cơ sở thực tế cho việc trút phế.
Về châu Á, thông tín viên của La Croix ở Malawi cho biết, tại Philippines, xung đột kéo dài, người Công giáo phải chạy trốn. Thành phố lớn nhất khu vực Hồi giáo tự trị ở miền nam Philippines từ hai tuần qua bị nhóm thánh chiến Maute trung thành với tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh gieo rắc kinh hoàng, trên 100.000 người đã phải đi lánh nạn.
Một y tá của bệnh viện Amai Papak ở Marawi, nơi diễn ra cuộc tấn công đầu tiên của nhóm Maute hôm 23 tháng 5 kể lại, hôm đó anh chỉ kịp trốn vào cứ xá của bệnh viện. Anh nghe quân thánh chiến ra lệnh cho các hộ lý đang khiêng băng ca phải đọc bài kinh Hồi giáo Chahada. Bọn chúng giết chết hai nhân viên y tế, bung ra những lá cờ đen, rồi đi sang khu cấp cứu. Thứ bảy tuần trước, 120 người dân Marawi đã chạy thoát được khỏi thành phố, trong đó có những người Công giáo được hàng xóm cho ẩn náu. Nhóm này đã qua mặt được các tay súng Maute bằng cách từng người hô lên Allah Akbar mỗi lần đi ngang một trạm kiểm soát.
Tại khu vực chiến sự ở Trung Đông, phóng sự của hai đặc phái viên Le Figaro tại Iraq mô tả Mosul địa ngục Daesh. 200.000 thường dân, mà phân nửa là trẻ em, đã bị kẹt lại ở tay Mosul. Thiếu thốn thực phẩm, thuốc men, người dân phải ăn thịt mèo, thùng cạc tông nhúng nước và cỏ dại.
Những người nghèo không có khả năng mua thực phẩm tích trữ, đang bị nạn đói đe dọa, nơi chữa bệnh cũng không có, vì bệnh viện cuối cùng đã bị Daesh chiếm. Trả lời qua điện thoại, một người dân mô tả tình cảnh như địa ngục ở đây. Chúng tôi sắp chết đói, cứ như là ngày phán xét cuối cùng. Người ta đi lang thang tìm thức ăn mà chẳng biết đi về đâu. Theo nhân chứng này, nếu tìm cách bỏ trốn, coi như tự mang bản án tử vào mình, bọn chúng bắn cả phụ nữ và trẻ em.
Nhìn sang châu Mỹ, thông tín viên La Croix tại Roma cho biết hôm qua, các giám mục đến từ Venezuela khi được giáo hoàng Francisco tiếp kiến đã báo động về tình hình hết sức trầm trọng của đất nước mình.
Tổng giám mục Caracas nhận định giải pháp phải là chính phủ giải quyết các vấn đề đã gây ra, không nên khăng khăng tiếp tục áp đặt chế độ xã hội chủ nghĩa, cộng sản, Marxist, độc tài quân sự.
Trên lĩnh vực y tế, trang khoa học của Le Figaro ca ngợi sáng chế ngoạn mục của cơ quan SAMU để cứu sống các trường hợp bị ngưng tim.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My. Sau đây, mời quý vị nghe tạp chí Người Pháp, Nước Pháp với chủ đề Ngành du lịch Pháp sống chung với khủng bố, tạp chí do Thu Hằng thực hiện.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Bến tàu điện ngầm Trocadéro vẫn tấp nập khách du lịch lên xuống, chỉ một ngày sau vụ tấn công khủng bố trước nhà thờ Đức Bà Paris ngày 16 tháng 6 vừa qua. Từ quảng trường Nhân Quyền đến chân tháp Eiffel, dòng người vẫn ngược xuôi chiêm ngưỡng bà đồng thép hơn 100 năm tuổi. Tiếng leng keng của những chiếc móc chìa khóa mà người bán dạo rung lên để thu hút sự chú ý của du khách. Tiếng vẫy gọi của những chủ xe xích lô, tiếng chào mời mua nước lạnh 1 euro vẫn diễn ra như thường ngày, không một chút lo âu về khủng bố. Họ có vẻ đông hơn và tỏ ra giận dữ hơn vì ngoài câu đi chỗ khác, lực lượng cảnh sát tập trung chủ yếu vào việc đảm bảo an ninh cho du khách. Khu quảng trường Champs-de-Mars với những thảm cỏ dài phía sau tháp Eiffel vẫn đông khách tham quan ngồi nghỉ dưới ánh nắng còn chút se lạnh. Một đôi uyên ương trẻ lịch lãm và yêu kiều trong bộ đồ cưới đến chụp ảnh dưới chân tháp Eiffel. Những du khách trẻ vẫn tạo hình để có được những tấm ảnh đẹp nhất với công trình nổi tiếng thế giới này, hay chỉ đơn giản là nhâm nhi miếng bánh chống đói lúc cuối ngày. Sau vụ tấn công trước cửa nhà thờ Đức Bà Paris, Lâm và Xuân, một cặp vợ chồng trẻ từ Việt Nam tham quan tháp Eiffel, giải thích với RFI tiếng Việt rằng họ còn có cảm giác an toàn hơn vì lực lượng an ninh được tăng cường tại các địa điểm du lịch nổi tiếng ở thủ đô.
Từ hôm qua, cái lúc biết tin thì bọn em đang ở đại lộ Champs-Élysées và lúc này rất là may là vợ em đang online và có một người bạn ở bên này. Bạn ấy là du học sinh ở bên này, bạn ấy bảo là chị ơi, ở Notre Dame vừa có một cái vụ khủng bố có thứ ghê lắm. Thì chị đừng ra đấy nhé, hoặc nếu mà ra đấy để xem tin thế này nọ thì một lúc nữa cũng ra, bởi ở đấy lúc đấy là có công an người ta bắt đầu kiểm soát rồi. Còn đến hôm nay thì bọn em đi chơi ở tháp Eiffel, đi một số khu vực liên quanh đây thì mình cũng cảm thấy rất là an toàn và mình cũng biết rằng là hôm nay sẽ có cảnh sát thắt chặt hơn, nhưng mà cũng không có điều gì phải lo lắng lắm. Tất nhiên là không ở đâu thì nó tuyệt đối được, cho hôm mình đi chơi thì mình phải đi chơi thôi, chứ bây giờ mà cứ lo lắng là sợ thế này sợ thế kia. Tất nhiên bọn em cũng có những cái điều kiện nhất định, đấy là tuyệt đối tránh nơi đông người. Thực ra là mình rất sợ những cái nơi mà đang tụ tập đông người, mà những nơi mà có dấu hiệu khả năng gì đấy mà nó có thể gây mất an toàn thì mình nên tránh xa ra thôi. Thực ra là hôm qua bọn em đi metro rất nhiều thì hôm nay bọn em đi quanh quanh trên này, bọn em đi bus nhiều hơn.
Thật ra là ví dụ hồi nãy đi ở phía ngoài, phía trước ấy kìa, thì có nghe thấy một cái tiếng rất là to. Thì em cũng thấy mọi người đang nằm ở cỏ và có hơi rớm rác. Hôm trước bọn em đi Anh ấy, 3 hôm sau khi bọn em rời Anh thì nghe thấy có vụ khủng bố ở Borough Market và London Bridge. Sang đây thì hôm qua lúc đấy chỉ cách đoạn đấy một rất là ngắn thôi, thì thật ra là em hơi lo. Thì chỉ là hơi lo thế thôi, chứ còn mình đến các địa điểm thì mình vẫn cứ đi bình thường.
Các vụ khủng bố xảy ra tại Paris và Nice vào năm 2016 đã khiến số lượng khách du lịch nước ngoài đến Pháp giảm nhẹ so với năm 2015. Tuy nhiên, với 83 triệu du khách nước ngoài vào năm 2016, Pháp vẫn là điểm du lịch hàng đầu thế giới. Với mục tiêu đạt đến 100 triệu khách nước ngoài vào năm 2020, không chỉ các ngành nghề liên quan phải cố gắng, mà người dân Pháp cũng thể hiện tinh thần không sợ hãi, như chia sẻ của Valentine và Chloe, hai sinh viên Đại học Paris-Bas-Sorbonne-La Nouvelle, đang tắm nắng ở Champs-de-Mars.
Tôi nghĩ là các vụ khủng bố để lại hậu quả. Đây cũng là những gì mà tổ chức nhà nước Hồi giáo muốn. Tại Paris, khách du lịch đóng vai trò rất quan trọng về mặt kinh tế. Thành phố đón rất nhiều khách du lịch, đặc biệt là ở Champs-de-Mars. Với tư cách là người Paris, chúng tôi cũng muốn chứng tỏ không sợ đi ra ngoài vui chơi. Ngoài ra còn có rất nhiều biện pháp an ninh được áp dụng và luôn có mặt tại hiện trường. Rất nhiều cảnh sát và quân nhân thường xuyên tuần tra. Tôi nghĩ là mặc dù vẫn có các vụ khủng bố, dù vẫn lo sợ, nhưng không nên khép mình trong nhà.
Même s'il y a toujours cette appréhension, il faut quand même sortir, il faut pas rester chez soi.
Trong đầu chúng tôi luôn có chút sợ hãi, nhưng điều này không ngăn cản tôi ra ngoài đi chơi được. Hơn nữa, chúng ta đang ở Paris, không thể giam mình trong nhà mà chẳng làm gì cả.
Dù nguy cơ khủng bố vẫn được đặt ở mức độ cao, dù hai năm nay, nước Pháp vẫn trong tình trạng khẩn cấp, dường như Paris vẫn giữ nhịp sống bình thường.
Thực ra, các vụ tấn công khủng bố chưa bao giờ cản được tôi đi chơi, dù có thế nào đi nữa. Đi chơi, đi ra ngoài vẫn tốt hơn là tự nhốt mình trong nhà, không làm gì cả. Nếu như cứ mỗi lần có khủng bố mà cứ nhốt mình trong nhà, không ra ngoài, thì đó chính là điều mà những kẻ khủng bố nhắm đến. Có nghĩa là đẩy nước Pháp vào tình trạng khép kín. Vì vậy, cần phải thể hiện sự tự do, chứ không phải họ là người quyết định tự do của chúng ta.
Những địa điểm du lịch tại Pháp, đặc biệt là tại Paris, là nơi được ưu tiên bảo vệ. Ngoài hệ thống camera, lực lượng cảnh sát, quân đội và nhân viên giữ gìn an ninh được huy động tối đa và có mặt thường trực tại đây. Tuy nhiên, đảm bảo an ninh cho toàn bộ các công trình quan trọng hay các địa điểm du lịch là nhiệm vụ bất khả thi, nguy cơ rủi ro bằng không không hề tồn tại, theo Phó Tổng Thư ký Nghiệp đoàn Cảnh sát Pháp khi trả lời đài truyền hình BFM TV ngày 6 tháng 6 năm 2017. Riêng với Chloe, chừng nào còn thấy quân nhân tuần tra ở Paris, cô hiểu rằng sẽ không bao giờ được an toàn tuyệt đối trước nguy cơ khủng bố.
Hồi đầu tôi hơi sốc khi thấy quân nhân tuần tra ở Paris, thành phố nổi tiếng thế giới, nhưng sau đó tôi nghĩ đó là điều cần thiết, trấn an chúng tôi được phần nào. Nhưng dù sao tôi hy vọng là tình trạng này không kéo dài quá, vì nó phá vỡ không khí của thành phố và một chút cảm giác vô tư lự. Sự hiện diện của họ luôn gợi cho chúng tôi là đất nước vẫn trong tình trạng khẩn cấp và rằng chúng tôi không bao giờ được an toàn tuyệt đối.
Còn Sampere, một sinh viên khác từ thành phố Toulon lên theo học tại Paris, cũng ngạc nhiên khi thấy quân nhân ngoài phố. Tuy nhiên, cô thấy điều đó giúp trấn an phần nào người dân. Được áp dụng sau loạt khủng bố tại Paris vào ngày 13 tháng 11 năm 2015, tình trạng khẩn cấp có hiệu lực đến cuối tháng 7 năm 2017 và có thể được chính phủ kéo dài đến tháng 11 cùng năm. Tuy nhiên, về điểm này, Chloe và Valentine không có chung ý kiến.
Tôi nghĩ một mặt đây là điều cần thiết, nhưng tôi không biết là họ còn làm thêm được nữa không, vì họ được điều động thường xuyên.
Nếu tình trạng khẩn cấp được kéo dài để giúp họ làm việc tốt hơn và để được an toàn hơn, bản thân tôi không thấy bất tiện lắm.
Về mặt cá nhân thì tôi không ủng hộ, nhưng đây chỉ là ý kiến riêng của tôi. Đã có rất nhiều biện pháp an ninh được triển khai, nhưng nếu tăng cường quá, cũng khiến người dân cảm thấy sợ. Sự hiện diện của quá nhiều cảnh sát và quân nhân cũng gây cảm giác bị sức ép và càng làm tăng thêm sợ hãi, chứ hẳn đã là điều tốt đẹp, tôi nghĩ như thế.
Riêng với Xuân và Lâm, hai du khách Việt Nam, dù đi đâu cũng gặp khủng bố trong chuyến du lịch châu Âu năm 2017, họ khẳng định sẽ vẫn quay lại.
Vẫn quay lại chứ ạ.
Vâng, tôi phải quay lại nhiều lần nữa chứ ạ.
Bao giờ để dành được tiền lại xem.
La liberté, longtemps je t'ai gardé, comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé, à larguer les amas. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents sous un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, oh ma dernière chemise. J'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude.
Vừa rồi là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp của Thu Hằng. Tiếp theo, chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Pháp phối hợp chặt chẽ hơn các cơ quan tình báo để chống khủng bố, tạp chí do Thanh Phương biên soạn.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Từ tháng 11 năm 2015 cho đến nay, Pháp đã bị một loạt tấn công khủng bố khiến 239 người chết. Phần lớn là do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm. Vụ tấn công cảnh sát trước nhà thờ Đức Bà Paris ngày 6 tháng 6 vừa qua, một lần nữa cho thấy cần phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cơ quan tình báo để ngăn chặn tối đa những vụ khủng bố mới. Chính là theo chiều hướng này mà ngày 7 tháng 6, sau cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng, Phủ Tổng thống Pháp đã loan báo thành lập một trung tâm quốc gia chống khủng bố Centre National du Contre-Terrorisme, một loại task force, tức là cơ quan chuyên trách, đặt trực tiếp dưới quyền của Tổng thống Emmanuel Macron. Việc thành lập cơ quan này là một trong những lời hứa của ông Macron khi tranh cử Tổng thống Pháp. Theo điện Élysée, cơ quan mới này, mà ban đầu bao gồm khoảng 20 người, chủ yếu là các nhà phân tích, sẽ đặt trách việc chỉ đạo chiến lược cho các cơ quan tình báo, chủ yếu để bảo đảm có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan này, chứ không thay họ điều hành hoạt động. Trung tâm Quốc gia chống khủng bố mỗi tuần sẽ báo cáo cho Hội đồng Quốc phòng, tức là cơ chế hoạch định chiến lược chống khủng bố, và dựa trên báo cáo này mà Tổng thống sẽ ra các quyết định. Cơ quan chuyên trách chống khủng bố sẽ được lồng ghép vào trong cơ quan điều phối tình báo quốc gia, được thành lập từ thời Tổng thống Nicolas Sarkozy. Cả hai cơ quan này kể từ nay sẽ nằm dưới sự lãnh đạo của ông Pierre Bousquet de Florian, cựu giám đốc cơ quan tình báo nội địa DST của Pháp. Hiện giờ thì cộng đồng tình báo của Pháp bao gồm 4 cơ quan lớn, 1 trực thuộc Bộ Nội vụ và 3 trực thuộc Bộ Quốc phòng, với gần 11.000 công chức dân sự và quân sự, đặc trách việc thu thập tin tình báo và việc phản gián. Trả lời Ban Pháp ngữ RFI ngày 7 tháng 6, ông Olivier Chopin, nhà nghiên cứu thuộc Trường Nghiên cứu Khoa học Xã hội, nhận định về vai trò của Trung tâm Quốc gia chống khủng bố vừa được thành lập.
Le but est de renforcer la coordination dans l'échange d'analyse de haut niveau entre les principaux services qui sont...
Mục đích là để tăng cường sự phối hợp trong lĩnh vực phân tích ở cấp cao giữa các cơ quan chủ chốt có liên hệ. Cơ quan này bao gồm khoảng 20 người, chắc toàn là những nhân vật rất quen với hoạt động liên bộ hoặc với trao đổi giữa các cơ quan cấp quốc gia. Họ sẽ phối hợp hoạt động của những cơ quan tình báo để bảo đảm là không có sự dẫm chân lên nhau trong các cuộc điều tra và bảo đảm khả năng trao đổi tối đa các thông tin giữa các cơ quan. Cho tới nay, đó đã là nhiệm vụ của cơ quan điều phối tình báo quốc gia, cụ thể là của điều phối viên và các cố vấn đặc biệt, nhưng đó không phải là một cơ quan có thẩm quyền buộc các cơ quan tình báo phải trao đổi với nhau một cách hiệu quả hơn. Đây đúng hơn là một sự quản lý về mặt chính trị. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia về chống khủng bố và tình báo cho rằng cũng phải cải tiến cả việc hợp tác giữa các cơ quan về mặt phương tiện hành động, về công nghệ và trên thực địa.
Qua việc bổ nhiệm cựu giám đốc cơ quan tình báo nội địa Pierre Bousquet-Le-Florian đứng đầu Trung tâm Quốc gia chống khủng bố CNTC, ông Olivier Chopin cũng nhận thấy xu hướng chuyên nghiệp hóa chức vụ này.
Điều đáng chú ý đó là ông sẽ đứng đầu cả hai cơ quan, Trung tâm Quốc gia chống khủng bố và Cơ quan điều phối tình báo quốc gia. Điều này xác nhận xu hướng đã được thể hiện qua việc bổ nhiệm điều phối viên tình báo quốc gia. Đó là đưa vào cơ cấu này những người đã từng làm việc trong những cơ quan tình báo, có kinh nghiệm, có một cái nhìn xác đáng. Cho thấy gần đây, điều phối viên tình báo quốc gia thường là những nhân vật xuất thân từ giới công chức hay từ quân đội. Ý định của chính phủ là chuyên nghiệp hóa chức vụ này, nhưng thêm vào đó là uy thế chính trị của nhà nước. Đây không phải là một sáng kiến tồi, vì đứng đầu cơ quan mới là một nhân vật từng là giám đốc cơ quan tình báo nội địa, nắm rất rõ về công việc tình báo trên thực địa.
Donc a priori en soi, ce n'est pas une mauvaise nouvelle d'avoir quelqu'un qui a été directeur de la DST et qui a une bonne vision de ce qu'est le métier de terrain.
Tuy nhiên, trả lời Ban Pháp ngữ RFI ngày 5 tháng 6 2017, nhà báo và cũng là chuyên gia về các vấn đề quốc phòng Jean-Dominique Mercier cho biết việc thành lập Trung tâm Quốc gia chống khủng bố đã không được sự đồng tình của toàn bộ các cơ quan tình báo của Pháp.
L'idée c'est de mieux coordonner le travail des différents services qui sont impliqués là-dedans. C'est tu as un vieux serpent de mer.
Ý định của họ là phối hợp tốt hơn công việc của các cơ quan khác nhau có liên hệ đến lĩnh vực này. Từ lâu, đây vẫn là vấn đề nan giải. Đa số những người trong giới này không mấy tin tưởng vào hiệu quả dự án đó, sợ rằng nó sẽ làm rối loạn hoạt động hơn là tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các cơ quan mà hiện nay cũng đã tham gia rất nhiều vào nhiệm vụ chống khủng bố. Một nhân viên tình báo gần đây có nói với tôi rằng, làm như thế chẳng khác gì thay đổi các bộ phận của động cơ một chiếc xe đang chạy hết tốc lực trên xa lộ, phải rất cẩn thận về việc này. Chính phủ và Tổng thống có quyết tâm tiến về phía trước, nhưng hiện chưa biết cụ thể kế hoạch đó như thế nào. Không phải cứ mỗi lần xảy ra khủng bố ở Pháp hoặc ở nước ngoài là vội vã yêu cầu phải thay đổi thế này, thay đổi thế kia. Đúng là phải thay đổi liên tục, nhưng phải làm thật kín đáo, chứ không phải bằng những thông báo âm ỉ mà thường chỉ khiến cho tình hình phức tạp thêm, thay vì làm cho nó dễ dàng hơn.
Tranh cãi về chuyện này chắc sẽ còn tiếp diễn, nhưng trước mắt, cái khó nhất của lãnh đạo cơ quan CNTC là phải thu phục sự tin tưởng của lãnh đạo các cơ quan tình báo trong một giới mà ít ai chịu chia sẻ những bí mật, nhất là về những cuộc điều tra đang diễn ra. Mặt khác, như ta đã thấy trong vụ tấn công cảnh sát trước nhà thờ Đức Bà Paris ngày 6 tháng 6 vừa qua, kẻ khủng bố không nhất thiết sử dụng những phương tiện tinh vi mà sẵn sàng ra tay hành động một mình với bất cứ thứ gì có trong tay. Làm cách nào ngăn chặn được những con sói đơn độc, đó là thách đố lớn đối với cơ quan chuyên trách chống khủng bố vừa được phát thành lập. Nhưng đối với nhà nghiên cứu Olivier Chopin, những kẻ khủng bố đó không hẳn hành động một mình.
La notion de loup solitaire est toujours un petit peu bizarre. Il y en a pas tant que ça une fois qu'on fait les enquêtes sur les attentats qui ont été commis.
Khái niệm về cái gọi là con sói đơn độc theo tôi là hơi kỳ quặc. Người ta rất thường thấy có nhiều mối liên hệ từ trước với các đại diện của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Thỉnh thoảng có những cá nhân tự cực đoan hóa và ra tay hành động một mình, nhưng thường là họ trở nên cực đoan hóa trong một thời gian ngắn. Việc thành lập cơ quan chuyên trách chống khủng bố sẽ không trực tiếp làm thay đổi việc theo dõi những kẻ khủng bố tiềm tàng, vì đó là công việc của các cơ quan tình báo. Nhưng có thể cơ cấu mới này sẽ có thẩm quyền chính trị để buộc các cơ quan đó phải chia sẻ các thông tin với nhau nhiều hơn.
Trung tâm quốc gia chống khủng bố được thành lập trong bối cảnh nước Pháp vẫn còn được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Trên nguyên tắc, tình trạng khẩn cấp này sẽ hết hạn vào ngày 15 tháng 7 tới, nhưng Quốc hội sẽ biểu quyết một dự luật triển hạn tình trạng khẩn cấp đến ngày 1 tháng 11. Từ đây cho đến ngày đó, theo lời của những người thân cận với Tổng thống Macron, một dự luật khác sẽ được đưa vào thảo luận ở Quốc hội để tăng cường hệ thống luật về chống khủng bố, hay đúng hơn là gián tiếp đưa tình trạng khẩn cấp vào luật hình sự. Cụ thể, đó là đưa vào luật hình sự một số điều khoản về quản thúc tại gia hay khám xét hành chính mà khi cần, nhà chức trách có thể sử dụng để đối phó với mối đe dọa khủng bố mà không cần phải ban hành tình trạng khẩn cấp. Ngoài ra, Tổng thống Macron cũng đang muốn làm sao cho việc triển khai các lực lượng an ninh trên lãnh thổ nước Pháp trong khuôn khổ kế hoạch Vigipirate thích ứng hơn với mối đe dọa khủng bố hiện nay. Hiện giờ, chiến dịch mang tên Sentinel huy động đến 7.000 quân nhân tham gia bảo vệ an ninh cho nước Pháp, và như vậy quân đội phải chi tiêu thêm 200 triệu euro mỗi năm. Thật ra thì lương của quân nhân thấp hơn là lương của cảnh sát, huy động họ thì tiết kiệm được tiền cho ngân sách nhà nước, nhưng quân nhân lẽ ra phải được huy động vào những nhiệm vụ phù hợp với khả năng của họ hơn. Vấn đề là ngay chính cảnh sát và binh lính này cũng ngày càng trở thành mục tiêu tấn công của khủng bố. Ngoài vụ tấn công cảnh sát trước nhà thờ Đức Bà Paris ngày 6 tháng 6, trước đó đã xảy ra nhiều vụ khác, như vụ bắn chết một cảnh sát và bắn bị thương hai cảnh sát khác trên đại lộ Champs-Élysées, Paris, ngày 20 tháng 4, vụ tấn công một toán quân nhân tuần tiễu ở sân bay Orly, Paris, ngày 18 tháng 3, vụ tấn công bốn quân nhân đi tuần trước viện bảo tàng Louvre, ngày 3 tháng 2, hay vụ giết chết một cảnh sát trước nhà riêng ở Magnanville, ngoại ô Paris, ngày 13 tháng 6 năm ngoái. Đó là chưa kể những vụ khác đã xảy ra ngay từ năm 2012. Đối với cảnh sát và quân nhân, tự bảo vệ trước nguy cơ khủng bố là rất khó, vì kẻ tấn công chỉ là những người rất bình thường, nhưng đã ra tay bất ngờ mà không ai dự báo được.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý vị, tạp chí Tiêu điểm thời sự do Thanh Phương thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trong cuộc bầu cử Quốc hội Anh, đảng bảo thủ của Thủ tướng Theresa May mất đa số tuyệt đối. Mỹ điều hai máy bay ném bom B-1B tới Biển Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump phản bác nội dung điều trần của cựu giám đốc FBI trước Thượng viện. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Tại Mỹ, phiên điều trần của cựu giám đốc FBI phủ thêm bóng đen lên Nhà Trắng. Sau cuộc điều trần của cựu giám đốc FBI, dư luận Mỹ cho rằng Tổng thống Trump can thiệp vào điều tra độc lập. Tường thuật của nhà báo Phạm Trần từ Washington. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My thực hiện.
Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương biên soạn. Sau đó, mời quý vị nghe tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo, chuyện tình yêu và những bản tình ca ý qua tiếng hát của Eden Segarra. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp của Thu Hằng, ngành du lịch sống chung với nạn khủng bố. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.